khai thị nghi thức đạo trường. Phật bảo ông A Nan, nếu người trong đời mặt pháp muốn lập đạo trường, trước hết phải lấy phân con đại lực bạch ngưu ở núi Tiết Sơn. Bạch ngưu này ăn cỏ thơm ngon tốt trong núi và chỉ uống nước trong trên núi Tiết Sơn, nên cái phân miệng đàn nên lấy cái phân nó hòa hợp với hương chim đàn để quét trên mặt đất. Nếu không phải ở Tiết Sơn thì phân bạch ngưu hồi nhất không thể chát đất được, vì vậy phải riêng ở một nơi bình nguyên đào bỏ các lớp đất ở mặt trên, lấy thứ đất vàng từ 5 thước trở xuống, rồi lấy 10 thứ hương là kim đàn, trầm thủy, tô hợp, huân lục, út kim, mật giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và cây thiệt, nghiền xay thành bột, trộn với đất ấy thành mùn để chát lên mặt đất đạo trường, mỗi bề 1.6 trượng, thành cái đàn bát giác. Giữa trung tâm đàn thành trí một hoa sen bằng vàng bạc đồng cây, giữa hoa để một cái bát, trong bát đựng trước nước mù sương tháng 8, và trong nước ấy tùy ý cắm các hoa lá hiện có, rồi lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái để một phía xung quanh hoa sen và bát hoa, bên ngoài những gương ấy thành chỉ 16 hoa sen và giữa các hoa sen để 16 cái lư hương cho đàng hoàng. Trong lư hương đó, xin lỗi, trong lư hương đốt toàn hương trầm thủy, không cho thấy lửa. Lấy sữa bạch ngưu để trong 16 cái khí mạnh, lấy sữa làm bánh nước và các thứ đường cát, bánh tráng, bột sữa, tô hợp, mứt gừng, mực ong, bơ đốt, bơ tốt, mật tốt, mọi thứ 16 khí mạnh, đặt ở ngoài hoa sen và quanh vòng hoa sen để cúng dâng chư Phật và các vị đại Bồ Tát. Trong mỗi thời ăn cơm và ở giữa đêm, lấy nửa thăng mật và 3 cốc bơ chiếc đàn để trên một lư lửa nhỏ, lấy hương đâu lâu bà nấu lấy nước thơm rửa thân cho sạch, rồi đốt than đỏ hồng trong lư và rót mật bơ vào, đốt cho hết khói để cúng dường chư Phật Bồ Tát. Tờ 4 phía ngoài treo khắp pha, treo khắp phan và hoa ở trong phòng đàn, thành trí hình tượng hiện có của thập phương Như Lai và các vị Bồ Tát nơi 4 cách, nên ở chính giữa để hình tượng Phật Lầu Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Sơ, Phật Di Đà và các hình tượng đại biến hóa của Ngài Quán Âm, lại thêm hình tượng của các vị Kim Cương Tạng Bồ Tát để ở hai bên, biểu tượng của Đế Thích, Phạm Vương, Hô Tô Sát Ma, Lăng Địa Ca, Quần Trà Lị, Thị Cô Chi và Tứ Thiên Vương, Tình Na, Dạ Na, vân vân. Theo ở hai bên cửa, lại lấy 8 cái gương để úp trên hư không. Mặt gương này đối chiếu với 8 gương trước đã để trong đền tràng, làm cho các hình ảnh lồng nhau nhiều lớp. Ai đó tập tu sĩ này kính thỉnh đại diện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái Phật pháp thì quý đại chúng nên nhớ có 2 phần. Một phần là về cái sự, có nghĩa là cái sự tướng bên ngoài, và một phần là về cái lý, là tất nhiên là cái lý đạo ở bên trong. Nếu mà như MC Trương Nguyên vừa đọc xong cái nghi thức đạo tràng để mà mình làm cái đạo tràng, để mỗi đêm mình vào trong cái đạo tràng đó để mình trì tụng cái chú Thủ Lăng Nghiêm. Thì quý đại chúng thấy đâu có ai dễ gì mà làm được, nhất là cái thân của con đại lực Bạch Ngu ở núi Tuyết Sơn. Làm sao mình tìm được con loại Bạch Ngu đó, hoặc là Bạch Ngu này nó phải ở núi Tuyết Sơn mới được. Và tại vì con trâu trắng này nó ở núi Tuyết Sơn rồi, nó ăn những cái cỏ mà cỏ đụm cái xương tuyết của trên núi đó, thì cái thân nó mới mịn màng. Và khi mình hòa hợp với cái hương của chiên đàn á, thì mình mới có thể chết ở trên cái đạo tràng được. À, như vậy thì trên cái vấn đề sự là Đức Phật nói về cái điều này. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói về cái Bạch Ngu? Và lý do là Đức Phật muốn rằng quý vị cố tâm. Quý vị cố tâm, bởi vì quý vị có cố tâm mà quý vị có khổ trí thì quý vị mới có thể hoàn tất được cái công quả tu hành của mình. Ở đây là nói về cái sự lực của mình, cái trí lực của mình, để cho mình có cái trí lực để mình mới có thể làm được cái việc đạo. Còn những bậc mà trí lực thấp kém thì họ không làm đạo được. Khi họ đụng một cái chuyện gì mà hơi khó khăn một chút là tự nhiên họ không có đi hết con đường đạo. Những bậc đó là những bậc mà thiếu phước đức, thiếu cái lực. Như vậy thì quý vị thấy Phật bảo A Nan, nếu người trong đời mặt pháp muốn lập đạo tràng, trước hết phải lấy thân con đại lực Bạch Ngu ở núi Tuyết Sơn. Vì loại Bạch Ngu này ăn cỏ thơm tốt trong núi và chỉ uống nước trong núi Tuyết Sơn, nên cái phân mịn màng, nên lấy phân nó hòa hợp với hương chiên đàn để quét trên mặt đất. Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân Bạch Ngu hôi nhớt không thể cắt nát được. Quý vị thấy khó không? Nội mà vô cái câu đầu là quý vị đã thấy khó rồi. Bởi vì con Bạch Ngu ở núi Tuyết là khó tìm rồi, mà bây giờ mà tìm cái phân của con Bạch Ngu để mà đầy đủ để mà cắt nát thì chắc là cũng còn khó lắm. Chỗ này là Đức Phật muốn cho quý vị dùng cái tâm lực, cái tâm trí để mà làm. Có những người họ cũng có nghe trong kinh này như vậy, họ cũng đi đến ở bên Hy Mã Lập Sơn, và đồng thời họ cũng rình để họ lấy cái phần này để họ về họ trộn trong cái cát đất để họ làm cái đạo tràng. Đó là những người mà họ không hiểu được cái lý của đạo thì họ làm cái sự nha. Nhưng mà từ trong cái sự mà họ có kiên nhẫn rồi đó, thì họ bắt đầu họ có công phu. Bởi vì khi mà họ làm cực khổ vậy mà bây giờ đến một cái giai đoạn nào đó mà họ bắt đầu họ thối chuyển đó, cái họ bắt đầu họ nghĩ lại cái niệm đầu của họ lúc mà họ đi tới Hy Mã Lập Sơn, họ nằm xương hứng gió rồi lấy ra được phân của Bạch Ngu, rồi họ còn làm nhiều cái thứ nữa để mà làm cái đạo tràng. Mà ngày hôm nay vì một chút chướng duyên mà mình bỏ đạo, do đó cái niệm đó làm cho họ tinh tấn trở lại nha. Quý vị càng học đạo mà càng có cái sự mà rút mắt, càng có sự khó thì nó mới trì kéo quý vị lại trên con đường tu. Còn quý vị mà đi mà dễ quá đó thì quý vị nói đạo Phật dễ quá, đâu có gì đâu, thôi bây giờ ngày hôm nay không tu thì ngày mai mình tu, ngày mai quý vị bận, quý vị nói ngày nay mình bận thì ngày mốt mình tu. À, quý vị cái hẹn lành hẹn lựa như vậy rồi ngày tháng nó qua đi. Như vậy thì quý vị thấy trên cái mặt sự thì Đức Phật nói như vậy để cho những người mà họ chưa ngộ về cái tánh lý thì họ cẩn lực để họ làm, để họ đạt được cái lý. Bây giờ thì bắt đầu thầy giảng vào cái lý nha. Quý vị nghe nãy là cái sự là con Bạch Ngu như vậy đó, bây giờ cái lý nè. Phân con đại lực, phân của con đại lực Bạch Ngu, cái vấn đề này tức là Đức Phật muốn tượng trưng cho cái dụng tâm chân thật của cái sự chân như quý vị. Tất nhiên là quý vị đọc, mà quý vị nào mà có đọc về cái kinh của kinh Địa Tạng, kinh của Di Ma Cạch đó, thì ngài Di Ma Cạch nói sao? Di Ma Cạch nói đạo tràng là gì? Đạo tràng tất nhiên là cái trực tâm là đạo tràng nha. Trực tâm chân chánh là đạo tràng. Quý vị vào ở trong Phật đạo là cái chỗ mà chân như, mà quý vị lấy cái tâm mà không được chân chánh thì làm sao quý vị làm đạo tràng được. Do đó cái phân con đại lực Bạch Ngu là tượng trưng cho dụng tâm chân thật của chân như. Dùng tâm này để xây đạo tràng thì đạo tràng đó mới được sự công thật. À, quý vị hiểu chưa? Đó là cái về cái lý nha. Chứ còn nếu mà về cái sự thì quý vị phải bỏ công nhiều lắm. Mình học cái lý đi, học cái lý quý vị làm đạo tràng mau lắm. Trong vòng đó là không đầy 5 phút thầy thì xây cái đạo tràng này cho quý vị ngay lập tức ở nơi cái thanh tướng của quý vị. À, như là Phật. Rồi bây giờ như vậy là quý vị đã biết là cái phân con đại lực Bạch Ngu tất nhiên là cái tâm chân thật của mình. cái người mà đi tìm đạo, và mình dùng cái tâm chân thật đó thì mình mới đi vào trong cái cửa đạo được. A Di Đà Phật. Rồi thầy đọc tiếp để cho thầy dịch cho quý vị nghe. Sau khi mà dùng cái phân con bạch ngu đó kết hợp với những cái hương chiên đàn rồi, mình cũng phải đến một cái nơi bình yên, mà ở nơi đất bằng thẳng đó, mình đào bỏ những cái lớp đất ở trên và lấy thứ đất mà màu vàng từ năm thước trở xuống, rồi lấy 10 thứ hương là chiên đàn, cầm thủy, tô hợp, quân lục, quốc kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng, kê thiệt, nghiền gây thành bột, trộn với đất ấy thành bùn để cát lên cái mặt đầu tràng. Thì quý vị thấy rằng đây cũng là một cái sự việc mà Đức Bổn Sư Ngài muốn thử trí cho những người mà họ chưa có vào lĩnh đạo, họ phải cố gắng cận lực như vậy thì họ mới có thể có đủ cái công đức để mà họ tu học. Bởi vì trên con đường tu là con đường dài, không phải là một ngày, không phải là một bữa, không phải là một tháng, không phải một năm, mà nó là trường kỳ cả kiếp người. Do đó nếu mà quý vị tu mà không có cái sự lực trí của mình thì quý vị sẽ dễ bị sa ngã, nhất là trong cái thời dịch cách nó thịnh hành như vậy. Như vậy thì năm thước đất là tượng trưng cho cái gì? Rồi thì quý vị thấy không, nãy thầy nói về cái sự là ở bình nguyên quý vị phải đào xuống năm thước đất để lấy cái loại mà đất màu vàng, rồi quý vị lại pha với 10 thứ hương thơm. Và những hương thơm này theo những cái tên đó, là cái tên này là tên mà của người Trung Hoa, là tại vì khi ngài đại sư ở bên Ấn Độ đem cái cuốn kinh này qua Trung Hoa và dịch, thì tất nhiên là phải dùng những cái danh từ của hương thơm của Trung Hoa rồi, và đồng thời những cái hương này nó cũng có ở Ấn Độ nữa. Như vậy thì cho quý vị biết là về cái sự là quý vị phải làm như vậy, nhưng mà về cái lý đất vàng năm thước chỗ xưa trở xuống là quý vị biết là gì không? Đất vàng năm thước trở xuống tất nhiên là tượng trưng cho cái sự lìa ngũ dục của quý vị. Tại sao không lấy cái ở mặt trên mà lấy tuốt ở phía dưới? Tất nhiên là tượng trưng cho quý vị lìa bỏ cái ngũ dục nha. Ngũ dục là cái gì? Là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là ngũ dục của chúng sinh ở tại thế gian này. Quý vị không lìa được cái ngũ dục của thế gian thì chắc chắn là quý vị không thể nào vào đạo tràng để mà tụng chú Thủ Lăng Nghiêm được hết. Bởi vì những cái sự vui ở bên ngoài nó luôn luôn nó quấy động tâm tư của quý vị. Vì vậy mà trong cái về cái lý của Đức Phật thì ngài dạy rằng một chúng sinh nào mà muốn vào cái đạo tràng, trước hết là phải dùng cái tâm chân trực chân chánh, rồi sau đó thì phải rời bỏ cái ngũ dục của thế gian thì mình mới có thể quay trở về cái sự an tịnh của lòng mình được. Như vậy thầy đã giảng con bạch ngu rồi, thầy giảng năm thước đất trở xuống rồi, quý vị đã hiểu chưa? Một lát trong cái phần pháp đàm quý vị có thể đặt những câu hỏi đó nha. Rồi sau khi mà lấy cái đất này và trộn thành bùn xong thì quý vị lại xây một cái đàn tràng, mỗi đề là một trượng 6. Tại sao không xây một trượng 2, không xây một trượng 3 mà lại xây một trượng 6 thành một cái đàn bát giác? Giữa trung tâm đàn an trí một hoa sen làm bằng vàng bạc đồng, giữa hoa để một cái bát, và trong cái bát thì đựng nước mùi xương tháng 8, và trong nước ấy thì tùy ý cắm các thứ hoa lá hiện có. Thầy nói cho quý vị nghe luôn về cái sự thì quý vị biết là phải xây như vậy đó, phải xây mà mỗi bề một trượng 6 vậy đó. Sau khi mà hòa cái ở cái phân của bạch ngu thì để ta để test ở phía trên cái chỗ mà đàn tràng của trong cái chánh điện, và những cái đất này thì tô lên để mình xây cái lên cái đàn tràng hình bát giác, và mỗi bề của nó là một trượng 6. Bây giờ thầy giảng cái trượng 6, tại sao không nói trượng 2, không nói trượng 3? Rồi bây giờ quý vị lắng nghe, bởi vì đây là một cái chân lý mà quý vị mà tu mà quý vị không có biết cái chân lý này thì tất nhiên là quý vị sẽ nằm ở trong cái sự, mà nằm ở trong cái sự thì khó mà vào được trong cái Như Lai Tạng tự tánh của mình. Một trượng 6 đây là tượng trưng cho cái tướng đại trượng phu. Cái gì gọi là tướng đại trượng phu? Tướng đại trượng phu tất nhiên là tướng của một người có một sức mạnh, có một cái định lực. Những người này có cái công phu là họ có thể vượt qua tất cả những cái phiền não của thế gian. Họ bất phối, họ không có bị những cái tối buộc, phiền não của thế gian nó tối buộc. và họ cứ bất thối cho đến khi mà họ được thành đạo Như Lai thôi, gọi là tướng trưởng phu. Mà tướng trưởng phu thì trong kinh nói sao? Là một trưởng sáo, rõ không? Quý vị thấy trong kinh, thành ra nhiều khi mình đọc kinh với mình đọc cái mình không hiểu, không biết trong cái lý kinh Đức Phật dạy về cái gì. Đó thì hôm nay thầy giảng về cái sự và cái lý để cho quý vị hiểu. Và quý vị thấy rằng khi mà thầy giảng qua cái trang sách này, quý vị thấy rõ ràng là nó nằm hết trong tâm của mình. Trước đầu tiên mà muốn vào trong đạo tràng phải lấy tâm cái chân thật. Khi mà vào đạo tràng mà được cái tâm chân thật rồi đó thì sao? Mình phải lìa được cái ngũ dục của thế gian để mình khỏi bị nó lôi kéo. Rồi bây giờ mình được cái rời bỏ ngũ dục thế gian rồi sao? Mình phải có một cái lực, một cái đức hạnh đầy đủ để mình mới có thể mình ngồi lâu trong cái đạo tràng. Một từ sáu, quý vị thấy không? Và đồng thời lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái để một phía chung quanh hoa sen và bạch hoa. Bên ngoài những cái gương ấy an trí 16 hoa sen, và giữa những cái hoa sen thì để 16 cái lưu hương trang hoàng. Đó, quý vị biết 8 cái gương tròn thì bây giờ nếu mình nói về sự là mình phải làm y hệt vậy, phải lấy 8 cái gương tròn. Và mỗi một phía, tại vì nó là bát giác, thành ra nó sẽ có 8 cái cạnh, mình mỗi để mỗi một cái cạnh như một cái lương hoa sen. Và đồng thời mỗi hoa sen vậy mình phải an trí 16 cái lưu hương để mình đốt. Như vậy là về cái sự quý vị biết như vậy đó, nhưng mà về cái lý thì sao? 8 cái gương tròn đây là tượng trưng cho bát chánh đạo và bát niệm của chúng sinh. Quý vị nào đã nghe pháp, nhất là về ở bên các chư thiền đức mà bên tiểu thừa đó, quý vị thường giảng về cái tứ đế và bát chánh đạo. Thì hôm nay thầy cũng giảng luôn về cái bát chánh đạo để cho quý vị biết. Tất nhiên là 8 cái gương tròn đó là tượng trưng cho bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo nó là cái gì? Hôm nay nếu mà quý vị nào chưa biết thì sẵn đây quý vị lấy cái viết, quý vị biên xuống tờ giấy để cho sau này quý vị hiểu cái bát chánh đạo của Phật là thế nào. Cái đầu tiên là chánh kiến. Một người Phật tử mà muốn vào đạo thì phải có sự thấy chân thật. A Di Đà Phật, chân hữu hay nha, bữa nay nói đúng rồi đó nha. Bữa nay chân hữu giúp thầy nhiều lắm, thầy chứng minh công đức đó. Thì bát chánh đạo đầu tiên là chánh kiến, là cái sự thấy chân chánh. Mình có thấy chân chánh, mình có thấy rõ ràng thì mình mới có cái lòng tin tưởng để mình tu, thì gọi là chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy có nghĩa là sự suy nghĩ của mình luôn luôn là hướng về những cái điều thiện, hướng về những cái điều giải thoát, không bao giờ hướng về những cái sự tà dại, gọi là chánh tư duy. Thứ ba là chánh ngữ. Khi mà mình đã có cái thấy chân chánh, có sự suy nghĩ chân chánh thì bắt buộc rằng cái lời nói mình nó sẽ chân chánh, phải không quý vị? Nó là đi đôi mà nha, thành ra quý vị sẽ có chánh ngữ. Và số 4 là cái gì? Số 4 tất nhiên là khi mà quý vị đã có chánh ngữ thì đời sống của quý vị luôn luôn nằm trong cái hạnh chánh, tức là chánh nghiệp. Quý vị không bao giờ mà quý vị đi vào trong cái sự tà dại, gọi là chánh nghiệp. Và được chánh nghiệp thì sao? Cái mạng của quý vị làm cái gì nó cũng chân chánh hết. Gọi là chánh mạng. Thầy đọc lại để cho quý vị nhớ. Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, bây giờ tới sáu là chánh tinh tấn. Quý vị làm gì mà quý vị thiếu sự tinh tấn thì sao? Thì cái việc nó không thành. Thành ra quý vị phải có sức đại tinh tấn, thì đây là thứ sáu, chánh tinh tấn. Khi mà có sự tinh tấn rồi thì quý vị làm gì? Thế chứ là mình có cái sự chánh niệm, có nghĩa là sự cái niệm tưởng của mình luôn luôn là chân chánh, không bao giờ niệm tưởng sai lầm. Cái niệm tưởng của mình là niệm tưởng của tình thương, là của Bồ Đề, luôn luôn niệm tưởng thương yêu mọi chúng sinh, không bao giờ niệm tưởng quán ghét chúng sinh. A Di Đà Phật, nhận nhớ điều đó. Và do cái niệm chân chánh này nó giúp cho tâm của mình, nhất là tâm Bồ Đề của mình, càng ngày nó càng nảy nở, nảy nở cho đến khi mà nó đạt đến cuối chấm là chân như, là gọi là chánh định. A Di Đà Phật, chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Rồi đó là bát chánh đạo. quý vị nào mà đang học pháp mà chưa biết thì quý vị nên biết để mai mốt quý vị sẽ hiểu cái phần này nhé. Và tám cái gương tròn này nó tượng trưng cho bát chánh đạo mà nó cũng tượng trưng cho bát niệm. Ở trong đây có quý vị nào biết bát niệm là gì không? Chánh hữu, con có biết bát niệm là gì không? Chánh hữu về giỏi về cái ngôn từ lắm, thầy lâu lâu thầy hỏi nha. Con biết bát niệm là gì không chánh hữu? A Di Đà Phật thôi, như vậy thì con biên lên để cho mọi người cùng biết, cùng biết luôn nha. Tám gương tròn này là tụi con tượng trưng cho cái bát niệm. Bát niệm thì nó có cái gì? Một là niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật là niệm gì? Không phải là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà đây là mình xôi cái tâm mình trở về ở trong cái chánh định của chân tâm, gọi là niệm Phật. A Di Đà Phật, quý vị nghe thầy nói rõ không? Niệm Phật là vậy, chứ không phải ngồi đó Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà như vậy gọi là niệm Phật. Niệm Phật là xôi cái tâm của mình, đưa nó trở về cái sự mà an tịnh ở trong tâm, niệm Phật. Hai là niệm Pháp. Quý vị biên nha, thầy nói từ từ để cho quý vị biên, để cho trong tương lai quý vị học Phật Pháp quý vị biết rõ. Ba là niệm Tăng. Tại sao gọi là niệm Phật? Niệm Phật tức như là niệm thanh tịnh pháp thanh của chính mình. Rồi, rồi bây giờ niệm Pháp là gì? Niệm Pháp là niệm báo thân thanh tịnh của chính mình. Rồi giờ ba là niệm Tăng là gì? Niệm Tăng tức như là niệm ứng thân thanh tịnh biến pháp giới duy dung của chính mình. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Thấy thì nói là nó dễ vậy, chứ khi mà quý vị dịch ra, quý vị thấy trong tâm mình nó là một cái pháp giới, pháp giới chúng sinh vô cùng tận. Đó, bây giờ niệm Phật tức là niệm cái thanh tịnh pháp thân của mình. Niệm Pháp là niệm báo thân thanh tịnh của mình. Niệm Tăng là niệm ứng thân quyền quá biến pháp giới của chính mình. Rồi bây giờ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ thứ tư là niệm giới. Quý vị biết niệm giới là sao không? Niệm giới đây tức là mình niệm trong tâm mình những cái chủng tử là không bao giờ khởi một cái tà niệm nào hết. Quý vị khởi một tà niệm là quý vị chưa niệm giới. Bởi vì giới đây tức là giới đức. Có giới thì mới có đức, có đức thì nó mới dung tròn lại được cái thửa ruộng công đức của quý vị. Rồi thứ năm niệm xả. Đó, đúng rồi đó. Con biên thêm chút nữa. Cái thứ bốn con kêu nguyên thứ bốn nữa con. Thứ bốn là niệm giới nha, rồi niệm xả, rồi mới niệm thiện. Rồi thứ bảy là niệm hơi thở ra vô, có nghĩa là số tức quán. Thứ bảy là niệm hơi thở ra vô. Và thứ tám là niệm nghĩa là tử môn. Tử môn là gì? Có nghĩa là niệm cái sự nghĩa là cái diệt sinh của một chúng sinh. A Di Đà Phật. Thứ tám là niệm tử môn, là niệm cái diệt sinh của một chúng sinh. Bởi vì mình có niệm rằng chúng sinh nó không tồn tại, nó không có trường tồn, thì mình mới có cái niệm mà giết đi sinh tử luân hồi. Nếu mà quý vị nghĩ là chúng sinh tồn tại, thầy bảo đảm quý vị không bao giờ tu hết. Tại vì quý vị biết nó tồn tại, tu làm gì? Chính thầy cũng vậy. Nếu mà thật sự thầy thấy cõi đời này nó tồn tại, không bao giờ hư, thì tất nhiên nó là nhất thiết bàn rồi. Như vậy thì tu để làm gì? Phải không? Hay như là Phật. Rồi như vậy thì trong cái bát chánh đạo và trong cái bát niệm, quý vị đã biết rồi đó. A Di Đà Phật. Niệm xả là cái gì? Có nghĩa là con giữ trong lòng con không có cái niệm nào mà lưu tâm đến cái thiện và ác của bên ngoài, thì gọi là niệm xả. Con hiểu không? Con hiểu không? Vừa là niệm xả có nghĩa là con không lưu giữ một cái niệm nào ở trong tâm con hết. Con không lưu giữ cái niệm thiện mà con cũng không lưu giữ cái niệm ác, gọi là niệm xả. Quý vị nghe thầy nói cho rõ nha. Không lưu giữ niệm ác, không lưu giữ niệm thiện ở trong tâm, gọi là niệm xả. Nếu mà quý vị niệm xả mà quý vị còn lưu giữ một trong những hai niệm đó thì sao? Thì tất nhiên là mình đâu có xả đâu, mình vẫn giữ cái niệm trong tâm mà, phải không? Rồi thầy tiếp tục. Sau đó thì an trí 16 hoa sen. và giữa các hoa sen thì để 16 lưu hương trang hoàng. Tại sao mà hoa sen mình lại để lưu hương? Quý vị đọc cái phần này quý vị thấy nó hơi tối nghĩa ha. Đã để 16 hoa sen mà lại để cái 16 lưu hương để trang hoàng. Ở trong đây có cái bậc thuyết giả nào cho thầy biết tại sao để 16 hoa sen mà lại để 16 lưu hương trang hoàng? Quý vị mà nói đúng cái lý này thầy tán thưởng vô cùng thành. Quý vị nào biết? Vậy là Phật Trần Nguyên con biết không con? Trần Hữu, quý vị học về kinh Phật nhiều lắm mà. Thì hôm nay là đây là về cái lý sự trong kinh không à? Trần Hữu có biết không? Bởi vậy quý vị khi đọc kinh đó, quý vị nên nhớ rằng có phần sự và phần lý. Thì phần sự mà nếu mình viên dung mà phần lý mình lại làm tròn nữa là coi như là mình viên mãn nha, là mình viên mãn rồi. Thôi bây giờ quý vị không biết thì để thầy nói luôn. Hoa sen là tượng trưng cho sự trong sạch, sự trong sáng. Tất nhiên hoa sen ở đây là tượng trưng cho 16 vị Phật. Quý vị biết 16 vị Phật không? Vị nào mà đã có đọc cái kinh Pháp Hoa Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị biết rằng Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Phật, Ngài có 16 vị dương tử. Khi Ngài đi tu thành Phật thì Ngài được Ngài để lại 16 vị dương tử đó. Và 16 vị phi dương tử đó được Ngài Văn Thù Sư Lợi làm thầy và độ cho đắc thành đạo. Do đó 16 cái sự qua cánh qua xe này là tượng trưng cho 16 vị Phật ở trong cái thập phương thế giới. Quý vị nào biết 16 vị Phật trong thập phương thế giới nói cho thầy nghe đi. Bây giờ thầy cũng bắt đầu thầy hỏi lại quý vị chứ, để coi quý vị học Phật pháp mà. Chứ nguyên 16 vị dương tử trong thập phương thế giới con biết không? Trong đây có gì nào biết không? Trong đại chúng có gì nào biết không? Rồi bây giờ nếu quý vị không biết thì quý vị cầm cái viết xuống, quý vị biên để trong tương lai quý vị biết thập phương thế giới của ta bà này nó có những vị Phật như sao. Thì sau khi Đức Đại Thông Chí Thắng Phật, Ngài có 16 vị dương tử. Khi Ngài phát tâm bỏ ngai vàng đi tu thành Phật thì 16 vị dương tử này cũng nhất định noi gương theo cha, bỏ cung vàng đi tu làm sa di, và sau đó mỗi vị thành Phật ở một phương. Những cái vị dương tử này là do Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã hướng dẫn và độ. Đến ngày hôm nay thì các vị đã thành Phật rồi. Ở phương Đông gồm có hai vị. Một vị là tên là A Cơ Phật. Quý vị biên vô để mà mốt quý vị biết. Phương Đông một vị Phật gọi là A Cơ Phật, một vị gọi là Tu Di Phật. Rồi ở phương Đông Nam thì một vị là Sư Tử Âm Phật, một vị là Sư Tử Trăng Phật. Quý vị biên để mà mốt người ta hỏi thập phương chư Phật quý vị biết là vị ở phương nào có vị Phật nào. Rồi ở phương ở phương Nam thì có Hư Không Trụ Phật và Thường Diệt Phật. Thường Diệt Phật quý vị điên vô để quý vị nhớ nha. Giờ thầy lặp lại, ở phương Đông thì hai vị dương tử thành Phật là Ngài A Sơ Phật, Ngài Tu Di Phật. Ở phương Đông Nam hai vị dương tử thành Phật là Sư Tử Âm Phật, Sư Tử Căn Phật. Ở phương Nam hai vị dương tử thành Phật là Hư Không Trụ Phật và Thường Diệt Phật. Ở phương Tây Nam hai vị dương tử thành Phật là Đế Tướng Phật và Phạm Tướng Phật. Rồi bây giờ cái này là chỗ mà chân nguyên thích nhất nè, chỗ Cực Lạc Thế Giới nè. Phương Tây thì Cực Lạc Thế Giới là Đức A Di Đà Phật, là chỗ mà chân nguyên sẽ lưu thân về sau này. A Di Đà Phật. Rồi ngoài A Di Đà Phật thì còn một vị nữa gọi là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Nạn Phật. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ ở phương Tây ngoài Đức A Di Đà Phật còn một cái vị Phật nữa gọi là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Nạn Phật. Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Quý vị biên nha. Ở phương Tây Bắc hai vị dương tử thành Phật là Đức Đa Ma La Bạc Thiên Đàng Hương Phật. Đức Đa Ma La Bạc Thiên Đàng Hương Phật. và một vị nữa là Tu Di Sứ Phật. Ở phương Bắc hai vị Dương Tử Thành Phật là Dân Tự Tại Phật, rồi một vị là Dân Tự Tại Dương Phật. Ở phương Đông Bắc hai vị Dương Tử Thành Phật là ở Đông Bắc một vị Dương Tử Thành Phật là vị thứ 15 đó, là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý Phật. Hoại Hoại chữ H á, Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À rồi, để thầy đọc lại từ từ, không sao đâu nha, thầy đọc lại thầy sẽ biết được. Rồi bây giờ thầy bắt đầu đọc cái vị 16 là ở trung ương cõi Ta Bà mình, thì vị nào cũng biết hết, tất nhiên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thầy bắt đầu thầy đọc lại để cho Dụ Lạc nghe biên kịp nha. Trong thập phương thế giới mà quý vị có niệm thập phương Phật đó, thập phương Phật, thập phương chư Bồ Tát đó, thì trong đó thập phương này có 16 vị thành Phật. 16 vị là phương Đông A Sơ Phật, Tu Di Phật, phương Đông Nam Sư Tử Âm Phật, Sư Tử Căn Phật, rồi phương Nam là Hư Không Trụ Phật, Hư Không Trụ Phật, Thường Diệt Phật, rồi phương Tây Nam là Đế Tướng Phật, Phạm Tướng Phật, rồi phương Tây là A Di Đà Phật, Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật, phương Tây Bắc Đức Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật, Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phương Đông là A Sơ Phật, Tu Di Phật là một vị Phật đầu tiên A Sơ Phật. À, biên tiếp đi làm thầy đi chẳng hữu để cho quý vị rõ ràng. Đông Nam là Sư Tử Âm Phật, rồi để thầy đó có chân hữu thầy cũng đỡ lắm nha. Rồi phương Nam là Hư Không Trụ Phật, Thường Diệt Phật, phương Nam là Hư Không Trụ Phật, Thường Diệt Phật. Đúng rồi. Phương Tây Nam là Đế Tướng Phật, Phạm Tướng Phật. À, thầy nhắc lại, phương Tây Nam là Đế Tướng Phật, Phạm Tướng Phật. Phương Tây là A Di Đà Phật, và một vị nữa là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Phương Tây là A Di Đà Phật và Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật. Phương Tây Bắc Bà là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Tây Bắc Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Và một vị nữa là Tu Di Tướng Phật. Rồi phương Bắc là Dân Tự Tại Phật, rồi một vị nữa là Dân Tự Tại Dương Phật. Phương Bắc Dân Tự Tại Phật, Dân Tự Tại Vương Phật. À, chân hữu đổi lại cái chữ Vân nhé. Vân là mấy nhé? Vân, Vân Tự Tại Phật, Vân Tự Tại Dương Phật. À, thầy là người Việt đó, thành ra nhiều khi thầy đọc chữ Vân đó, thầy đọc chữ Vân A Di Đà Phật. À, con sửa lại nhìn thầy đi, Vân Tự Tại Phật, Vân Tự Tại Dương Phật. Rồi phương Đông Bắc là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý Phật. Hoại là tất nhiên là hoại là coi như là chữ hoại là chữ H đó. À, Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý Phật. Rồi còn một cái vị chót mà ở tại trung ương của Ta Bà mình, tất nhiên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, hôm nay như quý vị nhờ vào trong học trong cái đàn tràng của Thủ Lăng Nghiêm, mà quý vị mới biết là những cái gì nó tượng trưng cho cái gì. Đó là quý vị đã thấy rồi đó, là tất nhiên là đây là một cái lý mà về trong cái tâm của mình. 16 vị dương tử này cũng là tượng trưng cho một cái tâm thể bất động mà của chúng sinh ai cũng có. Nếu mà thật sự mình cố gắng mình tu, mình cũng đạt được giống như chỉ vị dương tử đã đạt được. Quý vị đã thành Phật thì tất cả đại chúng trong hôm này cũng thành Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì sau khi mình làm cái đạo tràng này xong, thì trong mỗi cái thời mà ăn cơm đó, và ở giữa đêm đó, thì mình lấy nửa thân mật và ba cát bơ, mình để ở trong đàn và để mình nấu nước thơm và mình rót mật vào mình đốt để cúng các vị Bồ Tát. Cái phần này thì về cái mật lý thì nó không có cái gì nghĩa gì. Đây là một cái phương pháp mà để mà mình tu, mình đốt cái hương trầm để cho trong cái phòng nó có cái mùi hương thanh tịnh. Do đó có nhiều vị đó khi mà họ tu đó, họ thích những cái mùi hương mà nó thoang thoảng làm cho cái tâm hồn của những người đó họ lăn tăn, và họ thấy dễ dàng họ tu và họ không thấy cái sự mệt mỏi. Đây cũng là một cái phương pháp mà để giúp cho quý vị tu. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như thời kỳ của Đức Phật có một cái vị tỳ kheo. Cái vị đó một hôm lên bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con xin ngài xả giới cho con để con trở về đời sống của chúng sinh, và tại vì con cũng thấy rằng con không có cái lòng ham thích để mà con tu ở trong cái đạo tràng này. Thì Đức Phật mới hỏi: vậy chứ từ hồi ông vào đây ông tu tới giờ thì cái gì mà làm cho ông bất mãn và làm cho ông muốn xả những cái giới thanh tịnh để trở về cái cuộc đời của nhân gian? Thì ông nói rằng: kính bạch Thế Tôn, con xuất thân là một vị dương tử, bây giờ con vào đây con tu, nước thì cũng không đủ để mà uống, rồi đèn điện thì cũng không đủ dầu để mà đốt, cái giường ngủ của con thì nó cũng không có đủ để mà con nằm, nhiều khi nằm bên này thì nó lại nghe răng rắc, nằm bên kia nghe răng rắc, nó gần như là nó muốn mục nát hết rồi. Còn mùa đông thì những cái chăn mền của con đắp nó không đủ ấm, nó thiếu nhiều tiện nghi quá. Thành ra con thấy rằng nếu mà con sống đời sống này, con chỉ nằm ở trong cái sự u phiền mà thôi, chứ chắc con không được sự thanh tịnh. Vì vậy thì con nghĩ rằng nếu mà ở trong đạo tràng mình ăn của đàn na tính thí, và đồng thời mình vẫn còn không có sự thanh tịnh, cái lòng của mình vẫn còn bị sự ô tạp, thì mình sẽ có tội. Do đó ngày hôm nay con xin phép sư phụ cho con được xả giới trở về đời sống của chúng sinh. Thì lúc đó Đức Phật mới bảo rằng: ông hãy nán lại một thời gian để tôi nói với ông Mana đi coi lại chỗ thiền thất của ông, và ông sửa lại cho ông những gì mà ông mà trình bạch lên với tôi sẽ cho ông Mana sửa ha. Và đồng thời Đức Phật kêu ông Mana đi lại tới ngay chỗ cái thiền thất của cái vị đó, và coi những cái gì mà vị đó mà vừa mới bạch lên với Đức Phật làm ngay lập tức sửa lại. Đèn không đủ dầu, đổ cho đủ dầu. Giường không dán chắc, bỏ cái giường đó, lấy cây ngoài rừng làm một cái giường mới. Chiếu chăn không đủ ấm thì là đem chiếu chăn đầy đủ để cho đủ ấm. Quý vị biết sau khi mà vị này đã được đầy đủ tứ sự như vậy rồi, thì tự nhiên vị này tinh tấn tu, và không đầy trong 3 tháng, vị này trong một cái cơn mà thiền quán đã nhập định và đắc quả. Thì thầy muốn nói qua cái câu chuyện này để cho thấy cho quý vị biết rằng mặc dù cái sự ở bên ngoài là những cái điều mà nó nhiều khi nó không phải là một sự lâu dài, nhưng mà nếu quý vị bỏ cái sự thì quý vị không đi vào trong cái lý được. Giống như là quý vị đã thấy rằng một cái vị bạch với Đức Phật thì nói về cái sự vật chất bên ngoài không à, nhưng mà nếu vật chất bên ngoài mà nó không đầy đủ, nó không viên dung, thì quý vị không thể nào mà quý vị tham thiền nhập định để mà đạt được. Cũng như là có đạo có thực thì mới việc được đạo. Quý mình mà đói thì làm sao mình ngồi thiền cho nó ổn được. A Di Đà Phật. Thành ra cái chỗ mà thiền đường ngoài những cái bức tượng trang nghiêm thanh tịnh, có những cái hương sen mà nó thơm, giúp cho những người hành giả người ta ngồi đó, người ta niệm Phật trong cái lòng cũng lâng lâng nữa. Quý vị đồng ý không? Đó. Do đó Đức Phật dạy trong cái đạo tràng này, quý vị đem những cái hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, và đồng thời đem những cái hình tượng, những cái bậc mà chư thiên, chẳng hạn như hình tượng của ngài Đế Thích, hình tượng của ngài Phạm Dương là một cái vị mà ở cõi trời sắc giới, hình tượng của những cái vị chư thiên ở những cõi vị thiền như là Ô Sô Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Ly, Tỳ Câu Ly Chi, và đem luôn cái hình tượng của cái vị mà hộ thế thiên dương, tất nhiên là tứ đại thiên dương, bốn vị thiên dương, rồi Trần Na, Dạ Ca vân vân. Đó là sao? Để cho quý vị nào có tâm sợ sệt, quý vị ngồi trong đạo tràng, quý vị nghĩ rằng có các chư Bồ Tát đây, có các chư A-la-hán đây, có các chư Phật đây, có các chư thiên ở đây, thì chắc chắn là không có ma chứ. Do đó khi quý vị mà niệm cái tâm đó thì tự nhiên cái tâm của quý vị nó định tĩnh. Nhiều người có vậy chứ thầy biết, có nhiều người họ nhát lắm, họ nói ngoài miệng họ nói dạng lắm, nhưng mà khi mà bắt họ ngồi trong một cái cốc đó, ở giữa rừng sâu đó, họ sợ lắm. Họ sợ đủ thứ hết. Do đó cái đạo tràng mà nó không có những hình tượng này thì nó không có quân bình được về cái lý. Do đó vị này sẽ sợ sệt. Mà quý vị nên nhớ rằng khi tu đó, bởi vì trong cái thiền nó dùng một cái câu là nghĩa là cái thân này còn có hứng ra gì, đừng nói chi mà cái việc tứ sự. Do đó mà quý vị mà chỉ cần sợ chết một chút là quý vị tu hết được rồi. Tại vì khi mà quý vị ngồi ở trong một cái hang động hay ngồi ở trong một cái chỗ nào một mình quý vị, ngoài những cái thú dữ như hùm beo à, còn những cái con vô hình nữa. Vô hình thì sao? Là những cái loại mà kêu là những cái loại mà siêu thiên mà nó độc ác, hay là những loại la sát quỷ, nó luôn rình mò quý vị. Do đó nếu quý vị không trang hoàng, không làm những cái điều này thì tự nhiên cái tâm quý vị nó không an. Mà hãy không an thì sao? Quý vị không bao giờ nhập định được. Quý vị để ý đi, cái tâm mình mà nó an đó, nó không còn lo sợ gì đó, nó không còn một cái chút gì mà nó bằng thần, nó suy tư đó, thì quý vị nó thanh tịnh. Mà nó chỉ còn một chút thôi quý vị cũng thanh tịnh được. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy mời cho Nguyên lên đọc thứ cái khai thị tu trì được chứng. À, mô Phật.
Khai thị tu trì được chứng. Trong tuần 7 ngày đầu, ký thành đỉnh lễ danh hiệu thập phương Như Lai và các vị Đại Bồ Tát và A-la-hán. Thường trong 6 thời tụng chú đi quan đàn, chí tâm hành đạo. Một thời thường là 108 biến. Trong tuần 7 ngày thứ 2, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn. Trong luật Như Đạo ta đã có chỉ dạy về nguyện. Trong 7 tuần, xin lỗi, trong tuần 7 ngày thứ 3, trong cả 12 thời, một mặt thì trì chú Bát Đát Tra của Phật. Đến ngày thứ 7 thì thấy thập phương Như Lai một thời xuất hiện trong chỗ ánh sáng, cái mặt gương giao sen và được Phật xoa đỉnh, rồi liền ở nơi đạo trường đó tu phép Tam Ma Đề. Có thể khiến cho những người tu học như vậy trong đời mật pháp thân tâm được sáng suốt trong sạch như ngọc lưu ly. À nào, nếu cho các thầy truyền giới cho vị tỳ khưu ấy, hay trong 10 vị tỳ khưu đồng hội có một người giới hạnh không thanh tịnh, thì những đạo trường như thế phần nhiều là không thành tựu. Thứ 6, à xin lỗi, từ sau 3 tuần 7 ngày ngồi nghiêm chỉnh an cư trải qua 100 ngày, thì những người có lợi căn không rời chỗ ngồi đã được quả Tu Đà Hàm, dù cho nơi thân tâm thánh quả chưa thành, nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật, không sai chạy. Ông hỏi về đạo trưởng, thì cách định lập như vậy. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nãy thì thầy đã dạy cho quý vị biết cách an lập cái đạo tràng rồi. Thầy đã giảng về cái lý và sự nó duyên dung với nhau. Thì bây giờ cái đạo tràng mà thầy đã giảng thì gì đã hiểu hết rồi đó, nó nằm ở trong cái thân khẩu ý của mình. Tâm sạch thì tức là đạo tràng tâm sạch. Thì bây giờ sau khi mình đã có đạo tràng rồi thì bây giờ bắt đầu tu, phải không? Bắt đầu tu thì thường thường đó, các chư Phật lập ra cái tu thì như thế nào? Trước hết là 7 ngày. Nếu 7 ngày mình tu mà mình vẫn chưa được viên mãn thì mình sẽ lên tới 21 ngày. 21 ngày mà chưa được viên mãn thì quý vị phải lên 49 ngày. Và 49 ngày chưa viên mãn quý vị phải lên 100 ngày. Tu khi nào mà quý vị đạt được viên mãn thôi thì bắt đầu tốt. Thì trong tuần đầu 7 ngày đầu thì Đức Phật dạy quý vị chí tâm vĩnh lễ mười phương chư Phật và các chư đại Bồ Tát. Bởi vì tại sao Đức Phật không dạy phương pháp sám hối mà Ngài dạy phương pháp vĩnh lễ? Là tại vì quý vị chí tâm vĩnh lễ, tất nhiên là cái tâm của quý vị nó đã kim cung, nó đã không còn cái ngã mạn nữa. Một người mà vào đạo tràng mà còn cái tâm mà ngã mạn, một cái tâm không kim cung thì không thể nào ngồi đạo tràng yên cho được. Do đó vĩnh lễ mười phương chư Phật, vĩnh lễ mười phương chư Bồ Tát là nói lên cái tâm kim cung của quý vị, nói trong cái nói lên cái tâm nghĩa là không có ngã mạn của quý vị. Đó, quý vị dùng cái tâm không ngã mạn và tâm kim cung này thì quý vị bắt đầu hành trì cái đạo. Thì trong sáu thời, một ngày chia ra 24 giờ, mà bây giờ ở đây Phật bảo sáu thời, tất nhiên là 4 nhân cho 6 24, tất nhiên mỗi thời 4 tiếng. Trong 4 tiếng này quý vị hành đạo, quý vị không có nghĩ tưởng bên ngoài, mà quý vị chỉ niệm chú Thủ Lăng Nghiêm 108 biến. Thầy bảo đảm với quý vị, khi mà quý vị mà niệm được một thời 108 biến thì thôi, thầy nói thiệt, tâm của quý vị nó đã chấn động hết mười phương rồi. Tại vì cái Thủ Lăng Nghiêm này khó đọc ha, mà lại khó, cái ngôn ngữ của nó khó lắm, nhưng mà quý vị đọc được mà 108 biến trong một thời tính là 4 tiếng là quý vị hay lắm rồi. Mà quý vị tụng được như vậy thì thầy chắc chắn rằng kiếp này quý vị thành Phật 100%, chứ khỏi nói. Thầy khỏi nói như là quý vị 99 mà quý vị 100%. Bởi vì quý vị nào mà tụng Thủ Lăng Nghiêm mà trong 4 tiếng rồi 108 lần nữa là thầy thấy rằng xuất sắc lắm rồi, cao siêu lắm rồi. Nói như Đà Phật. Đó là rồi ngày thứ hai thì quý vị bắt đầu nguyện về cái hạnh lực của một người Bồ Tát tu. Nguyện như thế nào? Thì quý vị nguyện rằng đó là con nghe theo lời kinh Thủ Lăng Nghiêm, lời của Đức Phật chỉ dạy. Hôm nay con xây dựng cái đạo tràng này, con dùng cái chú lực để giúp cho con, hỗ trợ cho con đầy đủ những cái niệm lực, giúp cho con tiêu diệt được tất cả những phiền não, những duy tế niệm nó nằm ẩn tàng ở trong cái tâm của con, để cho con được tiêu diệt những cái duy tế này, để con được thân con được chứng đạo tràng, được chứng Niết Bàn. Đó là cái nguyện. Con nguyện rằng Đức Phật tu như thế nào, con sẽ tu theo thế ấy. Con sẽ cố gắng tải thân này để mà được thành đạo. Đó thì đó là những cái nguyện. Quý vị càng nguyện cao, quý vị càng nguyện càng rốt ráo thì tâm của quý vị nó càng đi đến cái định cảnh rốt ráo nha. Nhưng mà giờ đặc biệt cái điều này, khi quý vị vào đạo tràng thì bắt buộc quý vị phải có một cái giới sư để truyền giới. Khi mà quý vị vào đạo tràng cần một người giới sư để truyền giới, mà cái người giới sư đó giới luật không đầy đủ thì đạo tràng quý vị hư. Quý vị thấy không, cái này là quan trọng lắm. Tại sao như vậy? Tại sao Đức Phật lại chú trọng về điều này? Quý vị thử tưởng tượng một cái người cầm một cây bu cây một cái cây đuốc, mà trong cây đuốc đó cái dầu nó đã bị khoan lỗ, nó chảy hết rồi, cây đuốc lại tắt ngấm rồi. Như vậy thì cây đuốc này nó là một cái sự pháp đăng mà nó không có thì lấy lửa pháp đâu truyền cho quý vị. Quý vị thấy rõ không? Thành ra ở trong cái kinh này là Đức Phật quở những cái vị tùy theo nào mà phạm giới thì cái vị đó mà truyền giới cho quý vị sẽ không đạt được những cái đạo thanh tịnh. Và giống như là cây đuốc trong cái tay vị đó đã tắt rồi, cái ngọn lửa của cây đuốc vị đó tắt thì lấy pháp đăng đâu mà để truyền qua cây đuốc của quý vị, phải không? Nhớ điều này. Do đó khi mình muốn tu về cái chú lực của trong cái Thủ Lăng Nghiêm thì bắt buộc mình phải có vị thầy giới luật không khiếm khuyết, giới luật phải đầy đủ. Nếu mình tu mà mình thấy sao trong cái kinh Phật dạy trong khoảng chừng 3 tuần 7 ngày mà mình ngồi mình không có đạt được, giống như là Đức Phật nói trong ba tầng bảy ngàn, ba tầng bảy ngày mình đã đạt được tu đầu rồi, mà mình không vào được nhập lưu, mình không vào được nhập lưu là mình biết là chắc chắn là cái vị giới sư mình nó đã có sự thiếu biết rồi. Bởi vì khi quý vị làm cái đạo tràng này và quý vị tu đúng như vậy thì chắc chắn những gì mà Đức Phật nói là nó phải xảy ra. Tại vì Đức Phật là số bậc nữa là chánh ngữ, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thể thế thế gian giải, vô thượng sĩ dù ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Lời Ngài là cái lời chánh ngữ, không bao giờ Ngài nói dối. Mà mình tu không thành tựu là tại chính mình, chính mình thiếu sót, hoặc là chính cái giới sư do giới mình thiếu sót, do đó nó không thành tựu. Do đó khi mà quý vị tu về cái đạo tràng của mặt chú của Thủ Lăng Nghiêm, bắt buộc quý vị phải có một cái vị thầy nghiêm minh, cái vị đó không phạm giới, cái vị đó giới giới thể phải dư lưu ly trong sạch hoàn toàn, thì quý vị mới có thể truyền được pháp đăng để cho quý vị tu. Để trong 3 tuần của 7 ngày, 3 tuần 7 ngày tức là 21 ngày là quý vị thành đạo rồi. Quý vị thấy ở thế gian này người ta nói chỉ tu đầu quần là nhập lưu nó mau lắm, nhưng mà người ta nói thì rất là mau, nhưng mà tu thì nó không phải như vậy đâu. Quý vị từ phàm phu mà quý vị lên bậc thánh tu đầu quần đó phải là dễ đâu, bậc nhập lưu. Rồi quý vị lên cái bậc nữa, cao hơn chút nữa là bậc nhất la, là tu đầu quần, tu được tư đà hàm. Còn một lần trở lại thế gian nữa, rồi lên cao chút nữa là A-na-hàm, là bất lai, cao chút nữa là A-la-hán. Quý vị nói thì rất là nhanh, nhưng mà tu thì không phải vậy đâu. Trong ba tăng kỳ kiếp, một cái vị mà tu đầu quần, Ngài đã có kinh nghiệm và Ngài đã trải qua gần hai tăng kỳ kiếp rồi. Thành ra một cái vị mà mới lên làm chúng sinh thì đâu có đủ cái phước đức để mà vào trong cái đạo tràng để mà đạt được cái quả thánh vị. Cũng như chính quý vị cũng vậy, quý vị chưa có no đủ trong cái ngũ dục của thế gian thì làm sao quý vị bỏ được ngũ dục thế gian. Do đó thời gian là cái đạo tràng để cho quý vị hành trì những công phu của quý vị. Quý vị nào chưa bỏ được cái ngũ dục thế gian cũng đừng buồn, là tại vì quý vị đang học mà. Quý vị học đến một cái ngày quý vị sẽ no đủ, mà khi mà no đủ là tự nhiên nó đầy tràn, nó viên mãn. Nhưng mà ở đây Phật dạy cái phương pháp nó đi thật rất nhanh cho quý vị chứng đạo ngay trong kiếp này. Và quý vị nào làm giống như là thầy đã giảng quý vị thì quý vị sẽ đắc pháp, quý vị sẽ đắc đạo trong kiếp này. A Di Đà Phật.